hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày này, quốc gia Trung Đông Iraq và cả Mỹ đang cùng hồi tưởng về dấu mốc tròn 20 năm bắt đầu nổ ra cuộc chiến do Mỹ đơn phương phát động nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein 20 tháng 3 năm 2003. Cuộc chiến dù đã kết thúc khi đoàn xe cuối cùng của binh lính Mỹ rút đi ngày 18 tháng 12 năm 2011, nhưng đến nay nó vẫn đang phủ bóng đen lên đất nước Iraq với quá nhiều hệ lụy. Cùng đó là nỗi ám ảnh khi nhiều người Mỹ đã thừa nhận đây là một cuộc chiến sai lầm.
Tất cả những thập kỷ lừa dối và tàn ác giờ sẽ kết thúc. Saddam Hussein và các con trai phải rời Iraq trong vòng 48 giờ. Việc họ từ chối làm như vậy sẽ dẫn đến cuộc xung đột quân sự thời điểm mà chúng ta lựa chọn. Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông George Bush, rạng sáng ngày 20 tháng 3 năm 2003, Mỹ bắt đầu không kích thủ đô Baghdad của Iraq, mở màn cho chiến dịch tấn công chống lại chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein với lý do Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông George Bush cũng cáo buộc chính phủ Iraq có liên hệ với Al-Qaeda, rằng bước đi này là một phần trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.
Các cuộc tấn công đã đè bẹp quân đội Iraq chỉ trong vòng vài tuần. Ngày 9 tháng 4 năm 2003, quân đội Mỹ đã tiến vào thủ đô Baghdad. Tổng thống Saddam Hussein phải chạy trốn.
Ngày 1 tháng 5 năm 2003, phát biểu trên tàu sân bay Abraham Lincoln, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George Bush tuyên bố Mỹ và các đồng minh đã chiến thắng tại Iraq.
Tuy nhiên, tình hình tại Iraq sau đó diễn biến phức tạp khi liên minh do Mỹ dẫn đầu giải tán quân đội và các cơ quan tình báo của Iraq, khiến hàng trăm nghìn người có vũ trang giận dữ xuống đường. Liên tục trong nhiều tháng, các vụ đánh bom xe tải, đánh bom tự sát liên tục xảy ra, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Các lực lượng chống Mỹ ủng hộ chế độ Saddam Hussein cũng tiến hành nhiều cuộc nổi dậy.
Ngày 13 tháng 12 năm 2003, Tổng thống Saddam Hussein bị bắt và bị tử hình vào ngày 30 tháng 12 năm 2006. Tuy nhiên, các lực lượng Mỹ vẫn chưa tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq để chứng minh cho cáo buộc khi phát động cuộc tấn công vào nước này.
Tháng 1 năm 2007, Tổng thống George Bush công bố một chiến lược mới, trong đó gia tăng lực lượng quân đội Mỹ tại Iraq để chống lại các cuộc nổi dậy. Thế nhưng, các nhóm khủng bố đã lợi dụng tình hình chiến tranh hỗn loạn để mở rộng phạm vi ảnh hưởng, đặc biệt là sự ra đời của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, sau đó lan rộng tại Iraq và các nước trong khu vực.
Ngày 21 tháng 10 năm 2011, Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Barack Obama, tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt các hoạt động tại Iraq ngay vào cuối năm. Đến ngày 18 tháng 12 năm 2011, đoàn xe cuối cùng của binh lính Mỹ đã rời khỏi Iraq, kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 9 năm.
Vâng, thưa quý vị, cuộc chiến kéo dài 9 năm đã để lại những vết sẹo về chính trị, kinh tế, xã hội cho Iraq. Lời hứa về một nền dân chủ mà Mỹ từng cam kết đã không thể thực hiện. Thay vào đó là những năm tháng đầy biến động và hỗn loạn. Cùng đó, một đất nước hậu chiến tranh cho đến nay vẫn vật lộn với vô vàn khó khăn để ổn định và phát triển đất nước.
Theo thống kê, đã có khoảng 4.500 người Mỹ và khoảng 200.000 dân thường Iraq thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 9 năm. Thậm chí, con số thực tế còn có thể nhiều hơn do hiệu ứng dây chuyền trong và sau chiến tranh. Hàng nghìn tỷ đô la Mỹ đã bị lãng phí vào cuộc chiến thay vì dành cho cải thiện và chăm lo cuộc sống của người dân. 20 năm trôi qua, bất ổn chính trị khiến Iraq rơi vào trạng thái hỗn loạn, trở thành cái nôi của các chiến binh thánh chiến sau khi Mỹ rút quân. Không chỉ trong lòng Iraq, chủ nghĩa khủng bố đã vượt ra ngoài biên giới, vươn ra toàn khu vực, thậm chí tấn công ngược trở lại các nước phương Tây. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù Iraq không còn xảy ra các làn sóng bạo lực, đánh bom liều chết quy mô lớn, nhưng quốc gia Trung Đông này vẫn chìm trong khó khăn bất ổn do đối đầu phe phái, tham nhũng, nghèo đói. Cần nhắc lại, Iraq hiện là quốc gia giàu dầu mỏ duy nhất trong khu vực có trình độ phát triển thấp, với hơn 40% người dân Iraq sống dưới mức nghèo khổ. Mặc dù Iraq đã có chính phủ mới sau một năm bầu cử bế tắc và bạo lực bùng phát ở thủ đô Baghdad, nhưng tình trạng tham nhũng vẫn nghiêm trọng trong khi đời sống người dân vẫn bao trùm bởi thiếu điện, thiếu nước. Có thể thấy, sau 20 năm, đất nước vẫn chưa thể phục hồi, người dân không có việc làm, hơn 1/3 thanh niên Iraq thất nghiệp. không mất nhiều thời gian để dư luận thế giới nhận ra rằng cuộc chiến Iraq là một sai lầm. Đến nay, ngày càng nhiều người dân Mỹ nói rằng nước này không nên can dự vào Iraq, bởi bước đi này chỉ làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông. Ví dụ mới nhất minh chứng cho điều này là việc Iran và Ả Rập Xê Út tái thiết lập quan hệ trong một thỏa thuận không phải do Mỹ mà do Trung Quốc làm trung gian. Hay một ví dụ khác, cuộc chiến Iraq cũng đã dập tắt kế hoạch ổn định Afghanistan của Mỹ và cũng kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm một cách chóng vánh và hỗn loạn vào cuối tháng 8 năm 2021. Theo giới quan sát, Mỹ và đồng minh vào hai thập kỷ trước có lẽ đã không lường trước được những biến số sau khi chấm dứt chế độ Saddam Hussein. Việc bất đồng trong tìm nhân vật thay thế đã châm ngòi cho cuộc tranh giành quyền lực gay gắt giữa những người Hồi giáo dòng Shia và Sunni, không chỉ tại Iraq mà còn trên khắp Trung Đông. Ở góc độ khác, cuộc chiến cũng vô tình củng cố sức mạnh cho Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Chưa dừng lại, một đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông là Ả Rập Xê Út cũng đã cảm thấy bị phản bội vì cuộc chiến Iraq khi chấm dứt chế độ được coi là kẻ thù của Iran. Cũng đồng nghĩa cả Mỹ, Iraq và khu vực Trung Đông đến nay vẫn đang từ từ cảm nhận những tác động sâu rộng của cuộc chiến phát động từ hai thập kỷ trước đây.
Vâng thưa quý vị, sau 20 năm, hơn một nửa người dân Iraq hiện nay có lẽ còn quá trẻ để có những ký ức về thời kỳ Saddam Hussein hay những năm tháng chiến tranh loạn lạc. Nhưng với những người đã từng là nạn nhân của chiến tranh, chứng kiến thực trạng bế tắc hiện nay, nhiều người đang khao khát một xã hội và chính phủ mới không còn bè phái, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Cũng giống như câu chuyện của các cầu thủ Iraq ngay sau đây.
Một ngày đẹp trời năm 2007, Ahmed Nasser và đồng đội của anh là Ihab Karem cùng nhau háo hức đi mua những đôi giày mới ở thủ đô Baghdad để chuẩn bị cho mùa giải bóng đá ngoại hạng Iraq chuẩn bị bắt đầu. Thế nhưng đến cuối ngày hôm đó, Karem đã mất mạng, còn Nasser đã mất đi đôi chân của mình. Một trong số rất nhiều quả bom đã xé toạc Baghdad, cướp đi đồng đội thân thiết và thay đổi cuộc đời của Nasser mãi mãi. Nasser, cựu cầu thủ từng chơi cho câu lạc bộ Ansena tại giải hạng nhất Iraq kể lại.
Khi bị mất đi một phần cơ thể và không thể ra khỏi nhà, đó là cảm giác rất tồi tệ. Tôi đã giam mình trong nhà và không thể chấp nhận bản thân ngồi trên một chiếc xe lăn. Bố mẹ bạn bè đã khuyên bảo động viên tôi rất nhiều, nhưng thực sự khó khăn khi kiểm soát được tình huống khi đó.
Không chỉ đồng đội của Nasser, hàng trăm nghìn dân thường Iraq đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực trên khắp đất nước vào đỉnh điểm của bạo lực giáo phái ở Iraq năm 2007. Số người chết có thời điểm lên tới 3.000 mỗi tháng. Và Nasser và người bạn xấu số đã trở thành những nạn nhân của chủ nghĩa bè phái này. May mắn giữ được tính mạng, nhưng do thương tật, Nasser chủ yếu dành thời gian cho việc luyện tập bóng rổ để thi đấu Paralympic. Nhìn lại năm 2009, Nasser đã vượt qua mặc cảm tâm lý, bắt đầu tham gia môn thể thao này nhờ có lời động viên của một cựu lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Iraq, người đã khuyến khích Nasser tiếp tục sự nghiệp thể thao. Nhờ vậy, Nasser hiện đã trở thành một trong những cầu thủ chính của đội tuyển Paralympic bóng rổ quốc gia Iraq. Ở môi trường thể thao này, Nasser đã từng bước xoa dịu đi quá khứ không đáng nhớ.
Đội bóng rổ của chúng tôi hiện nay bao gồm tất cả các giáo phái và tôn giáo, từ người Sunni, người Shia, người Quốc hay người theo đạo Cơ Đốc. Tình hình bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi.
Nasser chia sẻ, là một cầu thủ bóng rổ với sự nghiệp đang rộng mở, anh không muốn nhớ lại những ký ức tồi tệ trong quá khứ, chỉ muốn cùng đồng đội bước tiếp và nỗ lực vì một tương lai cho chính mình và những người xung quanh. Dự kiến Nasser và các đồng đội sẽ tham gia thi đấu giải vô địch bóng rổ xe lăn thế giới vào tháng 6 tới đây.
Vâng thưa quý vị, ước vọng của cầu thủ bóng rổ Nasser có lẽ cũng chính là khao khát của người dân Iraq lúc này. Đó là một đất nước bước ra khỏi quá khứ để đi vào quỹ đạo ổn định và phát triển. Thế nhưng ai cũng hiểu, điều đó sẽ còn ở thì tương lai, một khi Iraq vẫn còn là một quốc gia địa chiến lược trong cuộc cạnh tranh gay gắt giành ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông. Tới đây, hồ sơ sự kiện cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.